ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Một trong những phần quan trọng của thuyết chính trị học Phật giáo đó là mô hình nguyên thủ quốc gia lý tưởng. Thuật ngữ Phật học gọi đó là chuyển luân thánh vương. Trong bài này đó, chúng ta tập trung về nội hàm của vua chuyển luân thánh vương. Thứ nhất là khái niệm, tiếng Bali gọi là Chakravarti, chúng ta thường dịch nôm na trong Hán Việt đó là chuyển luân thánh vương. Về phương diện quản lý nhà nước đó, thì vị vua Chakravarti sẽ đủ năng lực thống nhất giang sơn về một mối. Thì đối với bối cảnh chính trị xã hội Ấn Độ cổ đại trong đời Đức Phật đó, việc đó là bất khả thi. Ấn Độ có 16 tiểu bang, mỗi một tiểu bang thì có thiết chế quản trị độc lập. Và người Ấn Độ cổ đại đó cũng rất là tôn trọng các dị biệt văn hóa, dị biệt tôn giáo, dị biệt chính trị trên tinh thần dân chủ. Cho nên người Ấn Độ hiện đại tự hào rằng đó, Ấn Độ là nước dân chủ lớn nhất toàn cầu, gọi chủ trương dân chủ. Và dân số của họ đó là 1.4 tỷ, chỉ thua một chút so với Trung Quốc. Mà Trung Quốc thì không phải là mô hình dân chủ mà là mô hình xã hội chủ nghĩa. Cho nên ở lĩnh vực này đó thì không có nước nào á theo thể chế dân chủ bằng số lượng đông dân như là Ấn Độ. Bây giờ chúng ta thử so sánh hai cái khái niệm Dhamma Raja, thường dịch sát nghĩa trong Hán Việt đó là pháp vương, Raja đó là vua. Dhamma Raja đó là vua chân lý. Lý do tại sao Đức Phật dùng khái niệm vua chân lý để chỉ cho ngài? Vì chân lý được Đức Phật đề cập đến đó, nó là tứ thánh đế. Tất cả những bài kinh còn lại đó là triển khai ứng dụng, triển khai phân tích ở phương diện này phương diện khác, hoặc là của khổ đế, hoặc là của tập đế, hoặc là của diệt đế, hoặc là của đạo đế. Cho nên khái niệm 84.000 pháp môn á chỉ là một ngộ nhận về phương diện Phật học của Trung Quốc. Rồi Đức Phật thì dùng đó là Dhamma Khanda, tức là pháp uẩn. Uẩn trong ngữ cảnh này như nãy tôi đã nói đó, là nhóm chủ đề, và Dhamma đấy là chân lý hay là giáo pháp, chủ đề giáo pháp hay là chủ đề chân lý, gọi chung đó là bài kinh. Nôm na đó là bài kinh, bài giáo pháp. Thì Đức Phật đó, thực tế là được truyền tụng là đã thuyết giảng 84.000 bài kinh. Chúng ta bảo tồn đến thời điểm hiện nay là 38.000 bài, chứ là chưa được một phần nữa trong số đó. Chứ làm gì có 84.000 pháp môn, không có chữ đó. Pháp môn duy nhất và thống nhất của Đức Phật trong suốt 45 năm và được cộng đồng Phật giáo Thượng Tọa Bộ bảo tồn từ thế kỷ thứ ba trước tây lịch cho đến nay chính là Tứ Thánh Đế. Như vậy về phương diện tâm linh đó, thì Đức Phật đề cao đến cái khái niệm là Dhammaraja, tức là vua chân lý. Vua chân lý đó thì phải sống chân lý, đạt được chân lý, truyền bá chân lý, làm lợi ích cho người dân đó, bằng chân lý. Thì cái công việc của các tu sĩ chúng ta là gì? Pháp dương tử, học trò hoặc là đệ tử của vua chân lý. Và thuật ngữ này đó trong đại thừa đó sử dụng để chỉ cho ngài Văn Thù Sư Lệ, pháp phương tử Văn Thù Sư Lệ. Thực ra đó, khái niệm đó chỉ chung cho tất cả chúng ta tăng ni và Phật tử, những người đang tu học theo ông vua chân lý đó, tức là Đức Phật. Thì như vậy, ở phương diện khám phá chân lý, những nội hàm mới mà trong lịch sử của Đạo Bà La Môn chưa từng có, thì Đức Phật xứng đáng là Dhammaraja. Không biết từ bao giờ ở các nước Nam truyền khái niệm Sangha Raja đã có mặt. Dịch sát nghĩa đó là tăng vương, tức là vua tăng đoàn. Còn dịch tăng thống á, là bị ảnh hưởng theo thể chế tư bản. Chứ thống đây là tổng thống, người nắm toàn bộ cái quyền bính một đất nước. Như vậy cái chữ tăng thống là theo cái thể chế chính trị tư bản. Còn tăng vương á, là đi theo cái thể chế chính trị quân chủ. Vì Đạo Phật nó ra đời trong cái bối cảnh của xã hội quân chủ, cho nên phải dùng là vua, chứ không có thống, không có chủ tịch. Đây là vua chân lý thuộc về tôn giáo. Về phương diện xã hội đó, thì Đức Phật lập ra cái học thuyết đó, Chakravati, tức là vua thiên tử, mà không dùng là thiên tử, mà Chakravati là lăn chuyển bánh xe. Thì bánh xe ở đây đó được hiểu ở trong đạo Bà La Môn, tức là Đạt Ma, luật giai cấp, luật phân tầng xã hội, luật tam tòng tứ đức đối với người nữ, như là mấy bài trước tôi đã phân tích. Đây là Bà La Môn. Còn cái nguyên tắc mà Đức Phật lật ra đó cũng là luật, mà đó là luật pháp. Cái mà thế giới hiện đại chúng ta gọi đó là pháp quyền, tức là lấy pháp luật làm nền tảng. Tất cả mọi người dù là nguyên thủ quốc gia cũng phải tôn trọng luật pháp, không có ngoại lệ. Thì lúc đó đó, cái chức năng của Chakravati là lăn chuyển bánh xe luật pháp. Được hiểu là gì? Quản trị, cai trị đất nước trên nền tảng của luật. Hiện nay thì đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa tuyên bố xây dựng chủ nghĩa pháp quyền. Đạt được cái tính pháp quyền đó 100% là chưa, nhưng mà căn bản là chúng ta đã đạt được cái tính pháp quyền tốt. Và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố cái việc mà đốt lò thì không có ngoại lệ loại củi nào, hãy củi đó dính chàm là đưa vào lò để đốt, dù là củi tươi hay là củi khô, gỗ quý hay là gỗ thường. Thì trong 5 năm qua ông đã đốt Ủy viên Bộ Chính trị, rồi Bí thư, rồi Chủ tịch của thành phố lớn, và rất nhiều, và hai bộ trưởng và nhiều thứ trưởng, với quan điểm là không có dùng cấp. Như vậy lấy luật pháp làm nền tảng thì cái công bằng xã hội sẽ được thực thi ở một mức độ tốt nhất có thể. Thì so với các vị tổng bí thư tiền nhiệm á, thì ông Nguyễn Phú Trọng đang nỗ lực xây dựng cái chủ nghĩa pháp quyền này khá tốt. Mục tiêu của pháp quyền là làm thế nào đó để tạo ra sự công lý cho mọi thành phần xã hội. Theo đó, ai cũng có cơ hội để phát triển cho bản thân trong việc làm giàu, rồi đồng thời thông qua đó đó có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ở những nước tiên tiến đó, thì cái cơ hội bình đẳng đó rất là cao. Hãy ai giỏi xuất sắc về công nghệ thì từ một cái người nghèo có thể trở thành tỷ phú. Mark Zuckerberg thành lập Facebook vào năm 2003. Lúc đó là một chàng sinh viên nghèo và không đủ tiền để đi học ở Harvard. Bill Gates khi xây dựng đế chế Microsoft Office của ông cũng là một chàng trai sinh viên nghèo. Thì thể chế bình đẳng đó, đó nó tạo cái cơ hội cho những người có tinh hoa chất xám mà biết phối hợp với thị trường chứng khoán lên cổ phiếu, thì một cái việc đó đơn giản nó trở thành là đình đám giàu có. Hoặc là những người mà thành lập ra Bitcoin, tức là đồng tiền Bitcoin đó, ha. Lúc đầu nhiều quốc gia chống cái đó, bây giờ ta chấp nhận từ từ. Thì những người đó đều là trong cái thời sinh viên hàng vi hết, 19-20 tuổi, họ thông minh, họ nghĩ ra những cái đó. Bây giờ họ trở thành tỷ phú hết. Và theo tương lai đó, dự đoán đó, thì cái đồng tiền Bitcoin sẽ khống chế, thay thế cho rất nhiều các loại tiền giấy hay là tiền bạc cắt. Và cái việc mà chuyển tiền đó ha, chúng ta tốn là gần như 5% lệ phí. Chuyển tiền về Việt Nam á, từ Mỹ đó, hay là châu Âu có chỗ là 7%. Nếu chúng ta sử dụng các cái dịch vụ như là Western Union, nói chung là dịch vụ là nó tốn rất là nhiều tiền, còn chuyển qua tài khoản thì nó ít hơn. Mà nhiều người Việt Nam ở hải ngoại không biết sử dụng tài khoản. Đừng có nghĩ là ở tiên tiến thì tự động mình giỏi, không có đâu. Cho nên ta vẫn chuyển tiền dịch vụ. Mà chuyển dịch vụ đó, nó còn tránh được cái chuyện mà kiểm soát thuế, thanh tra thuế. Mà chuyển cho tài khoản người ta đó là tiền để đâu ra. Mình khai là mình lỗ, là thay là thiếu nợ, là thay gì đó để mình được miễn thuế. Và bây giờ tiền nó gỡ về cho người thân ở Việt Nam là sao chứng minh được? Cái đó là bị nghi vấn này. Thì cái chủ nghĩa pháp quyền ở nước ngoài cái này nó rõ ràng lắm, Việt Nam mình chưa đạt được cái đẳng cấp đó đâu. Cho đến lúc nào mà tất cả các quan chức nhà nước và những người công dân đều được quản lý về cái khoản thu nhập, đồng lương, thì cái chủ nghĩa pháp quyền đó là nó đạt được ở đỉnh cao. Hiện nay là chúng ta chưa đạt được cái đó. Thì như vậy, vai trò của Chakravarti là một mặt thống nhất dân sơ về một mối để tạo sức mạnh dân tộc, mặt khác á, là quản trị đất nước theo một chiều hướng tích cực để cho mọi người dân á, đều có được cái cơ hội phát huy được tiềm năng và biến tiềm năng trở thành hiện thực, giống như là từ một cái búp sen trở thành hoa sen, từ một chú tiểu để trở thành một thầy tu nghiêm túc. Trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ thì có một cái đặc điểm ngoại hình đó, đó là cũng giống như Đấng Pháp Vương, tức là Đức Phật. Vua chuyển luân thánh vương có 32 tướng đại danh: Maha, Bồ Tát, Lakhana. Lakhana là tướng trạng, Maha là vĩ đại hay là lớn, ở đây là vĩ đại nha. Burisa là con người, đại nhân là người vĩ đại chứ không phải là người lớn con. Dĩ nhiên là nó cũng có hàm cái nghĩa đen, như là ở trong cái tiêu chuẩn của bài kinh Khởi Thế Dân Bộ á, người vua được dân bầu là phải có cái ngoại hình đẹp đó, ngoài cái thông minh về bản trị phải có tướng đẹp. Thì cái tướng đẹp của Chư Lương Thế Vương ở đây là gì? 32 tướng đại danh để trở thành con người phi thường, Acharya Manusa, chứ không phải là người bình thường đó quý vị. Nếu người bình thường á thì cha chị con nói có gì ông vua ta gọi là Hogun, khi mà ông cai trị đất nước là nó là tàn bạc luôn, suốt ngày là chìm đắm ở trong hưởng thụ cung tầng mỹ nữ ăn chơi sao đỏ, chứ không có phong du gì đâu đất nước. Nhưng mà cái bạn họ là bạn làm vua, làm cho biết bao nhiêu người ta khổ đau. Là luôn thì tôi nói thêm về cái tướng đại nhân Trung Quốc dịch đó là 32 tướng tốt là trật hoàn toàn. Nếu ráp nói 32 tướng đại nhân lại thì chúng ta có một vị nhân chứ không phải là một người đẹp tướng. Thì những cái đặc điểm á, đại nhân á, là lấy từ những cái đặc điểm của các loài động vật. Tôi nói ví dụ như loài khỉ vượn á, thì nó có hai cái tay trước dài quá đầu gối. Có con động vật nào mà dài quá đầu gối đâu, bao gồm con người. Rồi cái vượn là có thôi, chứ là lấy cái thứ đó để mà đối nhân tài. Thì giờ ở tại Quitapida, tức là cái tháp chiến thắng ở thủ đô New Delhi, thì người ta mới dựng một cái trụ cột thử nhân tài của các vua Ấn Độ ngày xưa đó. Thì trụ cột này cũng có tuổi thọ là trên 10 thế kỷ. Thì cái mặt định thử nhân tài ngày xưa là gì? Tức là ứng cử viên nhân tài đó phải chọn hai tay mình ra sao nha, chọn ra sao mà ôm được cái cột đồng đó đó thì cái đó là nhân tài được tuyển vào để làm quản trị nhà nước. Chứ không cần phải tổ chức thi trạng nguyên tiến sĩ ở Việt Nam. Tức là nhân tài dựa trên nhân tướng học. Thì cái đó đó, đối với Ấn Độ thời cổ đại, thời trung đại cho đến thời cận đại thì mới bị bỏ thôi, là nó rất là chuẩn xác. Hiếm có được cái người nào mà cái tay dài quá đầu gối để mà tròn ra sao được đó. Mà dĩ nhiên là những người nào mà tay dài dù không phải là quá đầu gối, cái cơ thể họ cao, nếu mà họ cao 1m9 trở lên như vậy ha, thì tự động tay họ dài, cái tỷ lệ nhân thể này rất là bài bản, thì lúc đó họ tròn ra sao là cũng đấm được, thì cái đó không phản ánh được là tài thật sự. Còn về cái cấu tạo nhân thể nó lạ lắm quý vị, quý vị thử làm thử nha. Nếu đây là một người đang ngồi thiền, ngồi thiền, đây là hai cái đầu gối nha, hai đầu gối, hai tay, thì cái khoảng cách từ cái sàn nhà đây nè, đây là cái môi nha, từ cái môi cho đến khoảng cách sàn nhà này nó sẽ bằng á là hai cái đầu gối này ngồi trong tư thế kiết già. Quý vị làm thử đi, tôi để ý cái này kỹ lắm, đi tới đâu nhìn tượng Phật nào tôi coi cái tỷ lệ nhân thể có hợp không. Và bất cứ người nào, người lùn, người dừa, người cao, người cao người ghiệu, người lùn sủng, cứ ngồi tư thế kiết già thì hai cái bìa đầu gối ha, tạo thành một đường thẳng sẽ bằng với chiều dài của sàn nhà lên đến cái mồi hoặc là nhân trung, nó sẽ dịch mấy cm thôi, chục người giống như một, không có ngoại lệ. Như vậy ráp nối 32 tướng đại nhân lại đó thì chúng ta có một người không điển trai, không thể đẹp được. Ví dụ như là trong cái loài động vật chỉ có con vịt á, các ngón chân của nó là có cái màng, nó dính nhau, thì giống 32 tướng tốt Đức Phật cũng có cái đó. Thì cái chân đó làm sao đẹp được quý vị? Không thể đẹp được. Cho nên đó, đại nhân trong nền văn hóa Ấn Độ cổ đại đó tượng trưng cho nhân tài, nhân vật vĩ đại, chứ không phải là nhân vật tốt đẹp. Nhưng mà không biết tại sao Trung Quốc là họ là cố tình họ dịch ra là 32 tướng tốt, rồi sau này một số kinh đại thừa bằng chữ Hán vô Trung Quốc soạn đó, còn thiếu vô là 80 vẻ đẹp đó. Tức là đặt về cái chủ nghĩa ngoại hình. Bây giờ chúng ta có đó là những cái cuộc thi Nam Vương, những cái cậu lực lưỡng 6 múi, 8 múi, cao 1m8, 85, điển trai, mặt dễ thương, quý bà sồn sồn, quý bà và quá phụ là bơi chết luôn. Cái đó không nói lên được gì về cái giá trị trí não của người đó. Ở đây đó thì chúng ta thấy là Đức Phật không về phủ định 32 tướng đại nhân như vậy. Em về chính ngài nó cũng được đón tướng trên nền tảng của thuyết đại nhân đó lúc mới sinh ra. Và trong kinh cũng đã giữ lại cái thuật tướng số về 32 tướng đại nhân này, vì cái này là của văn hóa Bà La Môn chứ không phải là văn hóa Phật giáo. Bởi vì cái mục đích giữ lại là như thế này nè, Đức Phật có được những cái đặc tướng đó, và dựa vào đặc tướng đó, trên nền tảng niềm tin quán đồ cổ đại đó, Đức Phật được xem là người siêu phi thường. Chứ phi thường cũng là bình thường thôi, rất là nhiều nhân tài chứ là phi thường, nên là siêu việt trên tất cả những người phi thường. Chứ không phải là Đức Phật tán đồng đến cái việc mà đón tướng, vì Đức Phật xem cái đó là một trong những nghề tà. Nhưng cái nào mà không đáng đề cập đến thì Đức Phật cho nó phớt qua. Trong cái Tăng Chi đó thì Đức Phật cũng đưa ra cái so sánh có hai hạng người đáng tôn thờ bằng tháp. Thứ nhất là Như Lai, bậc chánh đẳng giác, bậc A La Hán. Và thứ hai đó là Chakravarti, tức là chủ lương thánh vương. Nếu như các vị vua Phật tử ở các nước Phật giáo trong lịch sử của nhân loại làm được những vai trò của chủ lương thánh vương do Đức Phật đặt ra thì thật sự đó họ giống như là thánh đó. Thì quản trị nhà nước gồm ba phương diện: thứ nhất luật pháp, thứ hai chân lý, thứ ba là đạo đức. Cho nên đó là trong lịch sử của Tây Tạng, Đức Dalai Lama đóng vai trò chủ lương thánh vương, vừa là nguyên thủ quốc gia, vừa là tăng vương của Phật gia. Thì ở cái vai trò song song đó thì Đạt Lai Ma mới quyết định được tất cả các chính sách của đất nước. Và đây là lý do tại sao Đạt Lai Ma đi đâu á, người ta đón tiếp ngài với nghi lễ quy thủ quốc gia, tương tự giáo hoàng của Vatican. Khi đi đâu á, được tiếp là tiếp với hai tư cách một á, đó là vua của nước Vatican. Vatican là nước nhỏ nhất trên thế giới, nằm ở trong nước Ý, đó là trường hợp ngoại lệ. Và nước Vatican này đó, nó chỉ có một cây số vuông thôi, cạnh ngang cạnh dọc ngàn mét, một cây số thôi, nhưng mà thống lĩnh cả thế giới, nhất là thế giới châu Âu, từ thời cổ đại cho đến cận đại nha. Gần đến cận đại thì chức năng nó mới bị mất đi thôi. Tất cả ai muốn làm vua, ai được bầu chọn làm hoàng hậu, ai làm đông cung thái tử để đến với vua, đều phải được ký bằng sắc lệnh của giáo hoàng, khống chế toàn bộ hết trên thế giới châu Âu suốt mười mấy thế kỷ. Không phải là đơn giản, chỉ có một cây số vua thôi, khống chế cả thế giới. Đó là tinh hoa chất xác mà. Vậy chuyển lương thánh vương được đề cao như là chính Đức Phật. Và sau khi chết á, chuyển lương thánh vương đó xứng đáng được dự tháp để thờ Stupa. Vậy chúng ta thấy là cái vai trò kép á, của nhà vua theo mô thức của Đức Phật đó, cũng phải là một nhà lãnh đạo tôn giáo. Là tôn giáo mới được xây tháp thờ, chứ một nhà chính trị làm sao được xây tháp thờ. Chính vì thế mà tôi gọi đó là đây là mô hình nhà vua lý tưởng hay là nguyên thủ quốc gia lý tưởng. Vì cái tiêu chí Đức Phật đặt ra là quá tuyệt, và khó có người nào đạt được cái chuẩn mực đó. Đạt được cái chủ nghĩa pháp quyền không là mệt rồi. Có nhiều người suốt cả một kiếp người còn chưa đạt được. Rồi trên nền tảng của chủ nghĩa pháp quyền phải hỗ trợ thêm bởi chân lý và đạo đức nữa còn khó nữa. Nếu không có kiến thức về Phật pháp rồi sao làm? Và có rất nhiều người ta giỏi về luật pháp, nhưng mà về đề sống đạo đức thì ta là chưa chắc là ta chuẩn mực. Ta vẫn có thể là nghiện rượu, vẫn có thể nghiện hưởng thụ, vân vân. Nó không ra được cái phẩm chất đạo đức. Còn về 32 tướng tốt thì quý vị có thể gõ vào Google 32 tướng tốt đó, thì ở trong kinh Trung Bộ liệt ra rất chi tiết, không có thiếu một cái gì. Vì đó chỉ là yếu tố ngoại hình để chứng tỏ đó là nhân tài đặc biệt thôi. Về vấn đề thứ hai, đó là năm đức tính của chủ lưu thánh vượt. Thì kinh Tăng Chi tập 3148 Bambali nói như sau: chủ lưu thánh vượt phải là người có kiến thức về thiện Atha Nhút, ta hiểu biết đâu là thiện, đâu là tích cực, giá trị. Tức là làm quản lý đất nước mà không biết được yếu tố này thì làm sao mà tuyển dụng nhân tài được. Nó dẫn đến tình trạng này lợi ích nhóm theo yếu tố gia tộc, theo yếu tố là vùng miền, theo yếu tố những người thân quen, thì đất nước đó không thể nào phát triển được. Thì đây là một trong những đặc tính thể hiện về tri thức, tức là thể hiện được tính thông thái của nhà quản lý, đặt người đúng cái tính năng cũng như là tài năng của người đó. Thì ai có được cái phẩm chất này đó, họ sẽ tuyển dụng nhân tài phù hợp với năng lực. Ở Việt Nam hiện nay đó thì nhiều tỉnh đó, cả dòng họ làm quan, nhớ là miền Bắc, báo chí đưa tin rằng rộ trong suốt 3 năm qua. Về luật nó không cấm cái chuyện đó, nếu ta hội đủ các cái tiêu chí này đó thì sẽ được thăng tiến. Còn nếu không phải là con quan á thì có được cái cơ hội nhanh như thế không? Chắc chắn là không. Nó vẫn thể hiện cái sự bất bình đẳng trong chính sách tuyển dụng nhân tài. Còn luật pháp của Mỹ cũng không nghiêm cấm cái chuyện mà tuyển dụng và người thân của mình về huyết thống làm quan. Cho nên là ông Donald Trump là ông tổng thống duy nhất ở trong lịch sử của Hoa Kỳ, ông cho con rể ông làm cố vấn tổng thống, cho con gái của ông làm cố vấn tổng thống, thì cho con dâu của ông làm là đại diện truyền thông. Và khi đại hội đảng Cộng Hòa nhóm họp thượng đỉnh trong suốt cả tuần lễ thì dòng họ nhà Trump đã có hết 6 bài phát biểu, 6 hay 7 bài tôi nhớ không chính xác. Nó giống như là đại hội nhà Trump chứ đâu phải đại hội của đảng đâu. Ở một cái nước tiên tiến như thế thì vẫn có cái bóng dáng của cái chủ nghĩa lợi ích nhóm, và đây là lợi ích nhóm gia đình mà họ tập. Như là cái gì luật pháp không cấm là người ta được quyền khai thác. Đức tính thứ hai đó là có kiến thức về thực tại, là mà nhúc. Thực tại đây tức là về mọi sự vật và hiện tượng, bao gồm luật vũ trụ, luật tái sinh, luật nhân quả, luật xã hội, luật kinh tế. Tức là phải có cái hiểu biết rất là thông thái thì mới có thể đưa đất nước phát triển được. Nguyên thủ quốc gia mà không hiểu biết gì hết, như thời quân chủ thì biết là nhiều khi các ông vua ăn chơi quá chết sớm, hoặc là đi diễn chinh bị chết, thì đứa con của ông á, con của bà hoàng hậu á, nhiều khi ông có nhiều vợ, thì đứa con trai của hoàng hậu sẽ được đưa lên làm vua. Lúc đó nhiều khi nó có 2-3 tuổi, 6-7 tuổi, biết gì đâu lãnh đạo. thì lúc đó là ông quan chấp chính ông thao túng hết toàn bộ cái quyền lệ đó, nó thuộc về cái quan chấp chính đó. Thì đất nước đó đi về động rất là bấp bênh. Tiêu chuẩn ba là có kiến thức về sự trừ phạt ma ta giúp, tức là hiểu luật. Tại vì vua đó trong văn hóa ngày xưa đó là cán ngang của luật pháp, nếu mà không hiểu về luật thì ông xử sai, xử sai thì nó dẫn đến là xử oan. Người thiện thì không được tán dương, người ác thì được lên hương, thì làm sao nó khích lệ cho sự đóng góp được. Tội nặng thì tha mà tội nhẹ thì phạt, thì không thể nào làm cho người dân người ta thu phục dân tâm được. Giờ phải có kiến thức về luật pháp thì mới có thể xây dựng cái thiết chế luật pháp đó bài bản và lợi ích cho mọi thành phần xã hội và mọi công dân. Tiêu chí 4, có kiến thức về thời cuộc, Kala Yuga. Chữ Kala nghĩa là thời gian, hiểu theo nghĩa rộng là thời cuộc, nghĩa là phải có kiến thức về thời sự, những vấn đề thời sự đang xảy ra trong nước, rồi những vấn đề thời sự xảy ra ở các nước lân bang. Thì bây giờ chúng ta phải có cơ hội là các nước trên toàn cầu nhờ cái công nghệ 4.0, mọi việc xảy ra trên thế giới ngay thời điểm đó nó có mặt, thì ở nửa vòng trái đất nơi đây chúng ta vẫn đang biết qua truyền hình. Và thời cuộc cũng có nghĩa là xuân hạ thu đông, mình hiểu được là mùa nào nó phù hợp với cái vụ mùa gì, thời điểm nào nên làm việc gì. Thì các kiến thức đó sẽ giúp cho nhà vua đó quản trị đất nước rất là bài bản. Yếu tố 5 là có kiến thức về nhóm xã hội, bao đi xa nhút, tức là nhóm người hay là tộc người, nó theo nhân chủng học đó là các tộc người, nó xã hội học là các nhóm người. Thì trong kinh Phật đó là các bản văn đầu tiên nói về các nhóm cộng đồng. Thí dụ như là đệ tử Phật thì chia ra 4 cộng đồng, mà do về chữ Hán gì thì cái chữ chúng, chữ chúng nó rất là tối nghĩa. Bây giờ mình vẫn tiếp tục dùng chữ chúng đó thì người Việt Nam hiện đại là sao hiểu? Không hiểu được. Chúng là số đông đó. Từ hiện đại đó là cộng đồng. Khắp thế giới này ta đều dùng chữ cộng đồng hết. Thì thay vì mình nói là tăng chúng thì mình sửa là tăng đoàn hay là cộng đồng tăng. Ni chúng là cộng đồng ni. Rồi Phật tử chúng hay là Upasaka chúng, rồi Upasaki chúng, Upasaka rồi Upasika là cộng đồng Phật tử nam và cộng đồng Phật tử nữ. Ở trong kinh Tăng Chi đó là Đức Phật đề cập đến các nhóm cộng đồng người đó rất là nhiều. Không có kinh thánh nào của bất kỳ một tôn giáo nào cổ và kia đề cập đến các nhóm cộng đồng đó. Và ở đây Đức Phật nêu ra rõ đó, là nhà quản trị đất nước đó phải có kiến thức về các nhóm cộng đồng. Các nhóm cộng đồng đó về bản chất là gì? Các nhóm cộng nghiệp. Ở miền Bắc là giữ được các cái nghề làng á, ta hình thành bảo tồn được những cái làng nghề. Nghề làng là một loại cộng nghiệp để tạo ra cái văn hóa và kinh tế của làng nghề, ta duy trì từ thế này sang thế hệ khác. Về kiến thức lý thuyết thì có thể là những người làm ngàn làng nghề ta không rành, nhưng mà về cái yếu tố nghệ thuật và kỹ năng đó họ rất giỏi, vì họ học bằng sự quan sát và bắt chước. Ở miền Bắc là bây giờ còn rất nhiều các làng nghề, làng nghề điêu khắc gỗ, làng nghề đồng, làng nghề sành sứ, làng nghề thủ công, làng nghề mây tre lá, đủ loại hết. Ở miền Nam của chúng ta thì cái văn hóa làng nghề yếu hơn nhiều lắm. Như vậy mỗi một cái nhóm cộng đồng đó đại diện cho một thành phần xã hội, mà nếu như nguyên thủ quốc gia mà không có được kiến thức về các thành phần xã hội làm sao vận hành đất nước, nên gọi là năm đặc tính đó, thì thực ra nó đều tập trung vô cái mảng là gì? Kiến thức về sự thông thái. Và đây là yếu tố để hỗ trợ cho cái chính sách quản trị nhà nước của vua Chu Đức Thanh Vương về luật pháp. Nếu không có những cái kiến thức này thì không thể lập luật pháp được, không thể vận hành được, và có vận hành thì cũng không có hiệu quả được. Trên nền tảng của năm yếu tố phong thái đó thì kinh Trường Bộ kết luận lại nhiệm vụ chính của Chu Đức Thanh Vương là tôn kính, bảo hộ, truyền bá sự công bằng. Thì Dhamma trong trường hợp này phải dịch là công bằng. Và quản trị đất nước bằng sự công bằng, thay vì chỉ dừng lại ở bạo lực và trừng phạt. Bảy sở hữu của chữ Lương Thánh Vương và được gọi là bảy báu vật. Kinh Trường Bộ và kinh Tăng Chi lặp đi lặp lại về yếu tố này khá nhiều. Thứ nhất là bánh xe quyền lực chất ca. Bánh xe đó là một cái hình ảnh gợi mở cho chúng ta về sự lăn chuyển, tức là vận hành đó. Nó trơn tru, nó thuận lợi và không có dừng lại. Thì cái quyền lực nhà nước nằm vào trong tay của vị Chúa Lê Thánh Vương, làm thế nào để cho đất nước đó được vận hành, đất nước đó được lăn chuyển, và từ đó nó tạo ra một cái nghĩa phái sinh, đó là tăng trưởng và phát triển, thịnh vượng, giàu có, hùng cường. Đây là vai trò rất quan trọng của Chúa Lê Thánh Vương. Chứ đừng có hiểu nôm na là ông ấy có tập hợp nhiều cái bánh xe bao nhiêu tiền, bánh xe gỗ, bánh xe trâu, bánh xe bò, bánh xe ngựa, không bao nhiêu tiền. Bây giờ quý vị đi mua đồ cổ thì người ta có thể bán cái bánh xe đó là 5 triệu, có chỗ bán rẻ 3 triệu. Còn nếu quý vị biết làm, đặt á, thợ làm luôn thì cũng có chừng đó mới toanh, mà gỗ quý không bao nhiêu tiền. Thì tại sao gọi nó là báo? Ở đây dùng cái hình ảnh để mà nói về nội hàm, đó là vận hành đất nước theo hướng ngày càng tăng trưởng và phát triển. Thứ hai đó là voi báo, hathi. Thì đây là yếu tố về quyền lực quân sự và thể hiện sức mạnh. Thì trong tất cả các loại binh chủng đó, binh chủng voi đó là sáp chặn là chắc chắn phải chiến thắng. Ấn Độ thì có rất nhiều voi, và cái chủng loại voi Ấn Độ nó to, cao, lớn, khỏe hơn là loại voi Việt Nam mình do gen di truyền. Thì ngày xưa đó, nhà vua nào mà sở hữu được nhiều voi đó thì chắc chắn đó là trong chiến trận là chiến thắng. Bởi vì con voi nó cao hơn con ngựa nhiều. Và những chiến sĩ ngồi cưỡi trên voi đó thì nó có cái dụng cụ để nắm tay. Mà cái con voi khi mà nó nhấc chân lên đó thì người mình cũng đang lên cao, hạ chân xuống, người mình thấp xuống. Nó cứ nhổng lên thế này, nhấc lên chắc xuống. Ngồi không quen rồi nhức đầu. Thì người nào có thần kinh khỏe và không có bị tăng xong hay là hạ huyết áp á thì mới có thể tham gia những cái trận chiến cưỡi voi. Thì cầm một cái giáo hay là bắn cung, thì ở từ vị trí cao hơn là mình chỉ xuống cái đó, là những người đang cưỡi ngựa xung quanh hoặc là đi bộ, các bộ binh đó dễ dàng bị bắn chết, bị giết chết. Rồi cái sức khỏe của con voi, cái chân của nó, cái vòi của nó quất một cái là mấy chục lính là ngã hết, chân nó dẫm đạp lên là chết được cái tại chỗ. Thì bộ binh làm sao đấu lại với lại binh voi được. Cho nên đó, nhà vua nào mà có voi nhiều, có nghĩa là cái lực lượng quân sự của nhà vua đó là bất khả chiến bại. Nó có một cái mèo vật để khống chế voi thôi, đó là cái gương. Còn voi nó sợ nhất là ánh sáng. Thì để mà khống chế nó đó thì mình phải đứng ở một cái tư thế lấy cái ánh sáng tư phạm vào trong tấm gương để chối vào con mắt của nó, lúc đó nó hoảng loạn liền. Mà khi nó hoảng loạn thì nó sẽ nhảy lên, thần kinh của nó bị kích động, nó nhảy lên, nó dùng dễ nhảy lên nhảy xuống, thì mấy người lính thiện xạ ngồi trên lưng voi đó sẽ bị té hết, và thậm chí là bị chính con voi này nó giẫm đạp mà chết. Cho nên những cái trận chiến đánh voi đó thì người ta thường á là chọn vào những cái ngày mà nó không có ánh sáng nhiều, thì bên kẻ thù nó đâu có tư phản cái gương soi vô được, thì chắc chắn là bên quân đội voi đó phải chiến thắng đó, giờ sức mạnh. Thì bây giờ cái này đó nó tượng trưng cho là vũ khí hiện đại. Israel lập quốc mới có 75 năm thôi mà giờ vũ khí hiện đại của nước này nó chỉ thua Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, Anh, và hơn á là 200 quốc gia dùng lãnh thổ còn lại. Nó quá thông minh. Họ khống chế là thị trường tiền tệ thế giới, thị trường chứng khoán. Họ có mặt khắp toàn cầu mà dân số của họ rất ít, có một vài triệu thôi. Thì cái công thế giới vàng, thế giới chứng khoán, các nhà doanh nghiệp lớn, 2/3 nhân loại đạt được giải Nobel là người Do Thái hết. Quốc tịch của họ là nước A, nước B, nước C, nhưng mà nói theo dân tộc đó, thì họ là người Do Thái. Cho nên là Hitler khi mà lên thống lãnh châu Âu thì cái đối tượng mà ông muốn tiêu diệt đầu tiên là phải là dân Do Thái. Thì Do Thái thông minh được không? Thì sau năm 45 mới về đấy là những cái dân tài Do Thái là chết sạch hết rồi, bởi các cái chài tù rất là khốc liệt. Tôi có cơ hội đi thăm hết các cái chài tù Do Thái ở tại Ba Lan, khủng hoảng lắm, ghê gớm lắm. Người ta giữ nguyên hết đó, mấy cái chài tù đó, giống như là chài tù Công Đảo, người ta vẫn giữ nguyên cho du khách tham quan. Thì về cái sức mạnh sức mạnh của vua, sức mạnh của quân sự đó, ngày xưa đó là sức mạnh voi. Thứ ba đó là ngựa báu Asa. Thì quân đội nào mà có nhiều giờ ngựa thì dễ chiến thắng hơn. Ngựa có phi nhanh rất là nhanh, bộ binh làm sao chạy bằng ngựa được. Cầm kiếm, cầm mác, cầm cung đấu lại với cái người đi trên đất thì chắc chắn là đội binh ngựa phải thắng mà. Này cũng là một cái tất cả nói về sức mạnh của quân đội. Thứ tư là ngọc báo Mani, tức là vàng, dòng, ngọc, bà, châu báu, kim cương, vật triều cống. Đây là tượng trưng cho giàu về kinh tế. Tức là chuyển lên thánh vương đó phải là người tỷ phú, phải giỏi, phải giàu. Thì cái này nó giống với mô hình phương Tây ngày nay. Người ta từ cái vai trò triệu phú, tỷ phú, ta đi làm chính trị để ta đóng góp và ta hưởng được cái danh. Còn những nước đang phát triển đó thì những người làm chính trị là xuất thân từ gia đình nghèo, làm chính trị để được làm giàu. Còn nước tiên tiến là từ cái giàu ta lấy cái tiền của họ mua cái danh, có một cái vai trò để đóng góp cho nhà nước. Hai cái cách thế nó khác nhau dữ lắm. Cho nên đó là nguyên thủ quốc gia ở những nước tiên tiến, tại sao ta không tham nhũng? Người ta giàu quá, ta tham nhũng để làm gì? Thì như vậy chuyển lên thánh vương đó phải làm cho đất nước giàu về kinh tế, sở hữu được đồng này cho báo, không phải cho riêng mình mà phải làm cho đất nước nó giàu. Yếu tố thứ năm đó là vợ báo ít thi, nghĩa là vợ phải hiểu. Đàn ông bất khi ăn chơi đó thì chọn phụ nữ đẹp, còn chọn bạn á là người sống có tình nghĩa, nhưng mà chọn vợ phải là người tâm đầu ý hợp. Các tỷ phú thế giới quý vị thấy nha, tỷ phú thông minh á thì không có bao giờ chọn vợ đẹp. Vợ của Bill Gates đâu đẹp, vợ của Mark Zuckerberg không đẹp. Còn những ông tỷ phú ở dạng khoảng chừng chục tỷ Mỹ kim trở xuống thì thích lấy vợ đẹp và vợ trẻ. Còn các tỷ phú đẳng cấp thế giới mấy chục tỷ cho đến trên 100 tỷ sẽ không đi theo cái quy tắc đó, bởi vì phụ nữ đẹp ta bóc túi giỏi lắm. Cái đó nó là quy luật. Phụ nữ thì tham tiền, đàn ông thì tham sắc. Cho nên đó, đại gia và chân dài đó, nó chỉ đảo ngược cái chữ lại thôi. Đại gia và chân dài thì cái mối quan hệ đó là lời với nhau. Đại gia là muốn hưởng thụ sắc đẹp để phục vụ cho khoái lạc giác quan, còn chân dài đó thì nương vào đại gia để có tiền, sống một cách thoải mái, sang trọng, quý phái. Nhưng mà vợ của chú Lương Thế Vương không phải là người đẹp, mà là cái người có hiểu biết, có kiến thức, đồng hành được. Như vậy là cái thành công của nhà vua hay là quy tắc quốc gia đó có vai trò đóng góp của người vợ về phương diện thông minh. Thứ sáu là gia chủ báo, Gahabati. Thì nó hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất á, tức là những người mà quản gia chủ vua phải là những người trung thành, giỏi giang, có hiểu biết, thì để giúp cho nhà vua đó phải bận tâm đến cái chuyện gia đình của mình, tập trung vô cái việc quản lý nhà nước, phát triển đất nước mà, chăm sóc người dân mà. Còn ở phạm vi rộng hơn là gia chủ báo á, có nghĩa là thần dân, tất cả bọn công dân phải đều là những người chịu cực, chịu khó, có kiến thức, có tầm nhìn xa, có hiểu biết rộng, có trách nhiệm với tổ quốc, biết đóng góp, không có tâm ích kỷ, thì đất nước đó chắc chắn là phải là đất nước tinh hoa. Do Thái giáo ở nước Do Thái là một ví dụ điển hình. Các công dân của họ, họ từ nhỏ họ được giáo dục là thích đọc sách, sách là trí tuệ. Cho nên con nít của Do Thái 3 tuổi là đọc sách rồi, đọc cho đến lúc chết. Còn có bao nhiêu dân tộc trên thế giới này mê đọc sách rồi, trong đó không có người Việt Nam. 98 triệu dân mà những cái cuốn sách mà in đó, trung bình có 3.000 cuốn, làm gì? Tất cả những nhà làm sách đều nói giống nhau. Tôi cũng từng làm sách, tôi xuất bản sách của người khác là trên 250 cuốn trong vòng 20 năm. Mỗi một lần in mới bị biết gì 2.000 cuốn, 3.000 cuốn là dữ lắm rồi. Nói gọi là cái việc đọc sách của Việt Nam rất kém, chỉ thích hưởng thụ cái kiến thức ta làm sẵn đó. Báo chí là cung cấp kiến thức, truyền hình cung cấp kiến thức, chúng ta thích hưởng thụ kiến thức nghe nhìn, chứ không thích tạo ra cái kiến thức đó. Tức là thụ hưởng là chứ không có biết làm ra. Cho nên chúng ta đi đâu cũng làm là lao động phổ thông là vậy, không làm lãnh đạo được, không có tầm gì lãnh đạo, số lượng đó rất ít. Thứ bảy đó là thủ tướng báo, ngày xưa gọi là tể tướng, Parinyak Jagat, tức là phải có được thủ tướng giỏi để vận hành bộ máy hành chính của nhà nước. Thì như vậy đó, nếu chúng ta dựa vào cái mô hình này nha, nước Anh làm đúng y hệt. Vua đây là nữ hoàng, hoàng gia, và có một ông thủ tướng để mà hành đất nước. Thì trong các đề thủ tướng của Anh đó, chỉ có cái ông hiện tại này đó là nghèo thôi. Thủ tướng đương nhiệm là ông nghèo. Tháng lương của thủ tướng Anh đó là khoảng 150.000 bảng Anh, 260.000 gì đó, lâu quá tôi không nhớ. Sau khi trừ cái tiền đóng thuế đó thì ông còn lại 130.000 bảng Anh. Ông có 4 đứa con và đã ly dị vợ. Vì là một người cha có trách nhiệm cho nên ông đó phải chi tiền cho con ăn học, nên là nó chốt. Thì bây giờ ông lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền. Cái tiền lương của thủ tướng Anh sau khi đóng thuế còn có 130.000 bảng, thì thấp hơn các kỹ sư, thấp hơn những người làm thứ trưởng, bộ trưởng. Thì tại sao là cái lương của thủ tướng thấp hơn bộ trưởng và thứ trưởng? Là bởi vì ngoài cái ông đương nhiệm này, tất cả các thủ tướng từ tiền nhiệm của anh đều là những người triệu phú và tỷ phú. Họ đâu cần tiền đâu, họ cần danh dự thôi, tiền nó cho vui thôi. Còn ông Donald Trump đó là khi ông làm tổng thống, ông đâu có ăn lương của chính phủ đâu, thì đó là gì đối với ông đâu. Như vậy là thủ tướng giỏi sẽ làm cho đất nước được phát triển. Và cái mô hình này đó thì trong các nước Phật giáo Thái Lan, Campuchia vẫn giữ được, tức là vua vẫn còn. Còn cái vận hành đất nước đó thì do thủ tướng lãnh đạo. Như vậy là trong cái thuyết bảy sở hữu này đó, hay là bảy báo của Chư Lê Thích Vương đó, thì Đức Phật đã đưa ra cái quan điểm đó là bộ máy nhà nước phải có hai bộ phận. Thứ nhất là hoàng gia qua hình ảnh của Chư Lê Thích Vương. Thứ hai đó là có ông thủ tướng để lãnh đạo, có vua và có thủ tướng để bộ máy đó nó được vận hành tốt. Thì bảy báo này đó tượng trưng cho bảy thánh tài, tức là bảy tài sản làm cho mọi người phàm trở thành thánh nhân, đó là đức tin chân chính, cái tính này nó bị dư chữ H. Thứ hai là đạo đức cao quý, thứ ba là số hộ cá nhân, thứ tư là số hộ xã hội, thứ năm là học rộng hiểu nhiều, thứ sáu là biết buông bỏ, và thứ bảy là có trí tuệ. Thì bất cứ một người nào mà hội đủ được bảy phẩm chất này thì người đó sẽ trở thành thánh nhân. Yếu tố thứ năm của tháp thánh tài đó là học rộng hiểu nhiều về chân lý. Đức Phật là sâu sắc lắm, cho nên đạo Phật là tôn giáo duy nhất đề cao về trí tuệ một cách có hệ thống và sâu sắc. Vì vậy cái cách hành đạo của chúng ta là chỉ có tập trung vào tín ngưỡng thôi, chúng ta bỏ rơi cái vai trò trí tuệ và thậm chí là phê phán trí tuệ, tấn công trí tuệ. Người ta nghĩ Đức Phật đó là khai thác cái vai trò này là tuyệt đỉnh, bởi vì dù là đạo hay là đời, thiếu trí tuệ là không có làm lớn được, không có đóng góp nhiều được. Vấn đề 4, vai trò của Chuẩn Lương Thánh Vương. Thì dựa vào kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ và kinh Tăng Chi, vị vua Chakravati còn được gọi là vị vua chắc chính Dhammiko Dhammaraja, tức là vua chân lý, vua luật pháp và vua chân chính. Cái khái niệm kép này rất là hay, Dhammiko Dhammaraja. Nghĩa là vua Chuyển Luân Thánh Vương đó phải là cái người tôn trọng luật pháp và phải là cái người tôn trọng chân lý, phải là người sống với luật pháp, phải là người sống với chân lý. Phần lớn các ông vua Phật giáo mình chỉ dừng lại tín ngưỡng, trừ đức vua Trần Nhân Tông. Cho nên Việt Nam mình từ năm 2008 đến giờ đó, bắt đầu từ Thượng Tọa Thánh Quyết đề cao để biến vua Trần Nhân Tông trở thành là Phật Hoàng. Còn cái khái niệm lịch sử chúng ta dùng cho ngài Trần Nhân Tông đó là giác hoàng, đủ đầy đủ đó là điều ngự giác hoàng. Giác hoàng là ông vua giác ngộ, chứ không phải là ông vua Phật. Điều ngự tức là quản trị, là lãnh đạo được. Theo nghĩa bóng lẫn cái đèn là lãnh đạo được đất nước, lãnh đạo được Phật giáo. Và năm 2008 đó, vì tôi là tổng thư ký cái Phật Đản Liên Hợp Quốc, thì lúc đó có một cái chương trình đó là cầu nguyện cho điện tử và đưa du khách về điện tử, du khách quốc tế, để đề cao và giới thiệu cái mô hình đó, đó là vua Trần Nhân Tông bỏ ngôi đi tu làm thiền sư lỗi lạc. Nó phải là ai ở nước ngoài ta cũng biết được cái điển tích này. Và lúc đó thì trong cái lễ cầu nguyện đó thì từ từ đã làm cái kịch bản sẵn cho MC sướng là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Từ đó cái ý niệm Phật Hoàng bắt đầu lan rộng, và truyền thông Phật giáo mình cũng hưởng theo. Giáo hội ra những công văn cũng ghi là kỷ niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thì tôi tin quyết là cái người có được cái đóng góp đó, thứ nhất là tổ chức cái ngày sinh của vua Trần Nhân Tông, thứ hai nữa là cái ngày qua đời thì đổi lại là ngày nhập niết bàn, giống như là Phật. Thì đây là cái chủ nghĩa dân tộc, có cái mô hình giống như là của Trung Quốc. Trung Quốc thì đề cao lục tổ Huệ Năng, mà xem lục tổ Huệ Năng là Phật sống của Trung Quốc, Phật của Trung Quốc. Còn chúng ta là có vua Trần Nhân Tông Lục Tổ Minh Đăng là thế kỷ thứ 7, Vua Trần Nhân Tông là thế kỷ thứ 14, thì trên lên nhau là 7 thế kỷ, nhưng mà nó có yếu tố dân tộc. Thì vậy là vị vua đó đó là vừa là quản lý đất nước bằng luật pháp mà vừa quản lý bằng chánh pháp, thì Vua Trần Nhân Tông làm được. 41 tuổi hay 39 tuổi gì đâu có tôi quên rồi, bỏ ngôi đi tu. Đi tu 11 năm là ngày qua đời. Mặc dù đã đi tu vẫn làm thái tử quan. Cho nên cái việc mà dàn xếp giữa Champa với Việt Nam thông qua cái hôn nhân, thì Vua Trần Nhân Tông là người lên kịch bản và cũng là người đi thương thuyết. Lúc đó là đã đi tu rồi đó, đã là một thiền sư rồi. Thì từ đó mà hai cái quận ở tại Huế ngày nay đó, chú tưởng chú quá đó, mới được sáp nhập vào đất nước Việt Nam bằng con đường hôn nhân. Do đó là cái phương pháp mà các quốc gia trên thế giới này đều tạo ra cái liên minh quân sự, liên minh sức mạnh bằng việc đó, là hôn lễ. Thì cái bên đó, nhà vua mà cưới một cái công chúa của nước khác đó, nước liên minh đó, thì phải tặng đất, nạp triều cống. Thì tương tự như Ba Tư Đạt với vua Tập Bà Sa La là cầu treo, quan hệ rất là mật thiết, cũng bằng con đường hôn nhân đó. Rồi vua Ba Tư Đạt đó, thì ông cũng bằng con đường hôn nhân tạo cái liên minh với lại nước Sakya. Nhưng mà là mấy ông quan và vua chúa của Sakya là quá cao ngạo, quá cao ngạo, cho nên thay vì cưới cái công chúa thật thì đi gả cho một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca cho vua Ba Tư Đạt. Từ đó mới đẻ ra cái ông thái tử Tỳ Lô Ly. Thì ông này sau đó ông binh địa nước Thích Ca, giết sạch sinh sạch, ngoài trừ một số người không có mặt ở tại Kapilavastu mới sống sót. Thì sống sót phải thay tên đổi dạng, đổi họ để khỏi bị cái đạn truy sát của Tỳ Lô Ly. Thì tất cả ngày xưa cổ đại Ấn Độ hay bất cứ nước nào người ta cũng đi theo con đường đó. Thì đây là cái quyền lực kép, đó là tôn trọng và truyền bá luật pháp, tôn trọng và truyền bá chân lý. Quyền lực tối cao và quyền lý và chính sách quan trị đất nước là nằm ở trong tay của chủ nghĩa thánh vương. Và cái yếu tố tôn thờ chánh pháp đó, được mô tả rất rõ trong Kinh Tăng Chi tập 1 trang 109 như sau: Chuyển Lương Thánh Vương, vị vua chân chính, vị vua dựa vào chân lý. Tham Mâm Yeva Nisaya. Và các thuật ngữ khác đó, đó là vị vua tôn thờ Phật Pháp, Đâm Mâm Saka Ranto. Vị vua tôn kính Pháp, Tham Mâm Garuk Karanto. Rồi vị vua ngữ vào chánh pháp, Tham Mâm Abhachaya Mano. Vị vua lấy chánh pháp làm tiêu chuẩn, Dhamma Ketu. Vị vua lấy giáo pháp làm tiêu chí, Dhamma Dacho. Vị vua xem giáo pháp là chúa của mình, Dhamma Dibe Tejo. Và vị vua chăm sóc người dân bằng chánh pháp, Đâm Mi Câm Rất Kha Va Răng Gu Tim Sâm Vi Đa Ha Ti. Đây là những cái khái niệm mà nó có trong nguyên bản Bali. Thì ở cái tiêu chí này đó, hiếm tìm thấy một vị vua nào đạt được tiêu chí đó. Ở đâu thì có vua Đại Đế Ashoka. Thì ta mới chia ra Ashoka hai giai đoạn: Ashoka trước Phật giáo và Ashoka sau khi là Phật tử. Ashoka trước khi theo Phật giáo là một là bạo quân, mở rộng biên cương bờ cõi bằng các cuộc phiển chinh, tàn sát và cai trị. Còn Ashoka Phật tử là một minh quân nhân từ. Thì trong lịch sử của Ấn Độ có hai người được gọi là Ashoka là đại đế thôi. Thứ nhất là Ashoka, thứ hai là một ông vua Hồi giáo. Còn Việt Nam chúng ta thì vua Trần Nhân Tông có thể xem như là chủ lên thánh vương, ít nhất là ông thống nhất được hoặc là hai họa được ba trường phái thiền Phật giáo lúc bấy giờ, vì cái đại nghĩa chung của đạo Phật. Thứ hai đó là ông mở rộng biên cương và bờ cõi bằng con đường ngoại giao hòa bình và hôn nhân. Thứ ba đó là phát triển đất nước đó, ngoài luật pháp ra nó còn là Phật pháp. Vì ông đi tu thì ông phải đi giảng đạo chứ đâu có giảng chính trị. Giao cái vai trò lãnh đạo đất nước cho Trần Anh Tông lúc đó mới có 20 tuổi đó. Nếu mà đó tuổi về hưu á thì vua Trần Nhân Tông là người về hưu sớm nhất, mới 39 tuổi về hưu rồi, làm thái thượng hoàng. Đó rất là mới mẻ, rất là đặc biệt. Như vậy quản lý đất nước bằng chân lý bên cạnh luật pháp là cái gì? Thì thuật ngữ chân lý đó là tham mát hay là đắp á. Thì trong kinh Vệ Đà thì tôi xin nhắc lại điều mà mình đã học rồi nha. Thì cái chữ pháp á, đó là trật tự vũ trụ, Vritta. Pháp đó còn gọi là chân lý, Satya. Pháp đó đó là nguyện ước, Vritta. Rồi trong Upanishad đó thì pháp là đồng nghĩa với tiểu ngã Atman và đại ngã Phạm Thiên Brahman. Còn trong Phật pháp đó, thì pháp đó có đến 15 nghĩa, nhưng mà nghĩa chủ lương thánh vương đó, ha, thì cái chữ pháp đó, nó có nghĩa là gì? Chân lý và quy luật. Vai trò của chủ lý thánh vương được mô tả ở trong kinh Trung Bộ. Thứ nhất, xin lỗi, trong kinh Trung Bộ thứ nhất đó là mang lại hòa bình, ổn định chính trị ở trong nước và ổn định chính trị giữa các quốc gia. Đồng thời đó, chỉ luôn phải đưa phải thiết lập được nền tảng thống nhất đất nước, hòa hợp tôn trọng chủ quyền của nước khác, không xâm lăng, không phân hóa. Cai trị đất nước không phải bằng bạo lực, không phải bằng trừng phạt, mà là bằng giáo hóa. Đầm mì nhát, đầm mì nát, tức là giáo hóa. Thì tôi 10 lần đi vô trại giam thuyết giảng là tôi hiểu rõ cái này. Là cũng một vấn đề đó thôi. Mấy ông tổng giám thị á, ra lệnh hò hét hăm dọ, nó chưa nghe trước mặt, sau lưng không nghe. Cái thế giới đại bằng đen, đại bằng đỏ, màn cũ hiếp mà mới diễn ra hàng ngày ở trong các mùa giam. Mà khi mà một nhà sư vào giảng đạo lý thì nó lại nghe nhiều hơn. Cho nên lần nào vào tôi phải tặng kinh, rồi tặng chuỗi nè, tặng Phật. Bên cạnh đó mình tặng quà, tặng quà là cái cớ thôi, rồi đem âm nhạc đi vào, các ca sĩ nổi tiếng dẫn vào ca miễn phí, từ công an viên cho đến là phạm nhân được mừng hết lớn. Chứ họ có làm sao đi xe và diễn trực tiếp đến tận nơi của diễn. Thì hai cái này là hai phép giữ. Mình đến đó mình giảng đạo thì đúng là giảng đạo, đó là nói các chuyên đề về luật pháp và đạo đức. Thì Phật pháp á, nó phù hợp với hai lĩnh vực này. Nói cái là ta dễ nghe. Thì mình khuyên họ đó, họ nghe hơn là mấy cái ông tổng giám thị. Cho nên nó 5 lần ở trong trại giam K-10 đó, thì anh Phùng Văn Yến là tổng giám thị, thì anh mới cho làm một cái bài thu hoạch. Thì đọc, anh đọc hết đó, 2.100 bài họ chia ra đọc. Thì cái nhận xét đánh giá đó, rất là tích cực, là thay đổi là tính cách. Nhiều người ăn năn hối lỗi, nên phải là bắt buộc yêu cầu ai thích thì giết, mà không thích thôi. Thì sau khi mà một cái ngày ăn chay, rồi nghe hướng dẫn về thực tập thiền, rồi cho tụng kinh vân vân, rồi cao những bài giặc đạo, sau đó là dân nghệ chuyên nghiệp, thì tất cả mọi người bắt đầu họ lắng tâm xuống. Họ không nghĩ là cuộc đời họ chấm dứt, họ nỗ lực chuyển nghiệp. Cái lợi ích của truyền bá chân lý nó cao lắm. Nhiệm vụ thứ hai của Chư Linh Vương đó là phải bảo vệ sự sống cho người dân ở trong nước và mọi loài, ở phạm vi rộng là mọi loài. Thì đây là quan điểm Đức Phật ở trong kinh Trường Bộ và kinh Tăng Chi. Chuyển luân thánh vương phải trông coi bảo vệ thần dân, bảo vệ quân đội, bảo vệ người cao quý, bảo vệ giới tu sĩ, bảo vệ giới gia chủ, bảo vệ cư dân và bảo vệ động vật. Cái này nó bao gồm hết quê hương, đất nước, biển đảo, biên giới, con người, rồi động vật. Thế đây là cái quyền sở hữu của một đất nước. Và đây cũng là sức mạnh của đất nước. Trong Kinh Tương Ương tập 1 trang 116 bản Pali, Đức Phật dạy vị vua chân chính không sát hại và cũng không để ai bị giết trong đất nước của mình, không cưỡng bức và không để ai bị cưỡng bức, không đau khổ và không để ai gây đau khổ. Chữ Linh Vương cai trị muôn dân một cách bình đẳng. Đầm mê nát, xa mê nát, tức là cai trị bằng bằng cái luật công bằng. Thì nguyên tắc này là quá chuẩn rồi. Công bằng là chủ nghĩa pháp quyền, và không để ai bị giết, không ai bị cưỡng bức, không ai bị người khác gây khổ. Thế đó là chân lý gì đó, là chánh pháp của Đức Phật. Nhiệm vụ kế tiếp đó là bảo vệ tự do tôn giáo. Đây là quan điểm của Đức Phật trong Trường Bộ và Tăng Chi. Đức Phật đề cập đến cái quyền được bảo hộ đó bằng một cái khái niệm Samana Brahma Nesu. Thì cái cặp từ này đó, Samana Brahmana, đó là Samo và Bà La Môn, cái đuôi Asu có nghĩa là bảo hộ hay bảo vệ, ráp lại là Samana Brahmana Ramanesu, tức là phải bảo vệ những nhà tôn giáo. Đức Phật lập ra đạo Phật, học thuyết chuyển lên Đức Phật do Đức Phật thiết lập, không hề dành cái ưu quyền đó cho việc bảo vệ tăng ni, mà là bảo vệ các sa môn và bà la môn. Bà la môn là tôn giáo đa thần, thờ thượng đế, Đức Phật tôn trọng. Còn sa môn là tôn giáo vô thần, thì sao đạo Phật là một nhánh của sa môn, không có thừa nhận thượng đế và tăng linh. Đó là cái tầm nhìn của Đức Phật. Cái này nó về khích lệ cái tự do tôn giáo, bình đẳng tôn giáo, đa nguyên tôn giáo. Không có tôn giáo nào được xem là chân lý số 1. Mỗi tôn giáo nó một vai trò xã hội khác nhau cho những cái nhóm cộng đồng khác nhau. Và điều này nó khích lệ cái sự hòa hợp tôn giáo, rộng lượng tôn giáo, để tránh những cái xung đột tôn giáo. Vì xung đột tôn giáo nó tạo ra thánh chiến. Thánh chiến xảy ra giữa Công giáo và Tin Lành ở châu Âu, hàng vạn người chết. Thánh chiến xảy ra giữa Công giáo và Hồi giáo, cũng hàng vạn người chết trong lịch sử. Tin Lành tách ra từ Công giáo, Hồi giáo tách ra từ Công giáo. Công giáo lúc đầu là một phần của Do Thái giáo tách ra. Những cái cuộc chiến thứ hai do Hitler khởi xướng đó, đó là Công giáo chống lại Do Thái giáo, rồi Công giáo chống Công giáo, Công giáo chống Tin Lành. Đó là thanh chiến tôn giáo. Ở cái góc độ tế vị bên trong nó là vậy, dành cái quyền độc tôn. Chức năng kế tiếp đó là tham vấn các lãnh tụ tôn giáo. Thì đây là kinh Thiện Sinh, Đức Phật ghi rõ. Nhất là các vấn đề về thiện, về ác, đáng khen, đáng trách, đáng nên theo, đáng nên tránh, những điều nên làm, những điều không nên làm, phúc lợi và hạnh phúc. Thì các nhà tâm linh, tôn giáo, người ta sẽ dành cho vấn đề này hơn là những nhà chính trị. Chính trị ta đứng vấn đề này từ góc độ luật pháp thôi, còn đứng từ góc độ đạo đức thì ta đâu có chuyên môn. Cho nên phải đi tham vấn. Đừng có nghĩ rằng là mình là giỏi, mình là số 1, mình không cần phải học dở ai. Thế là nhà lãnh đạo nào mà cho mình là số 1 á, thì đánh mất cơ hội tham vấn các nhà tôn giáo. Và ở đây nó làm cho chúng ta có một cái ý nghĩa suy luận. Nếu các nhà vua mà đi tham vấn tôn giáo, các nhà tôn giáo, thì chắc chắn rằng là họ phải tôn kính những người làm công việc tôn giáo, chứ không xem đó là cái nghề tôn giáo. Nghề có nghĩa là mưu sinh. Còn cái vai trò tôn giáo là tư vấn, giải quyết các vấn nạn khổ đau của con người. Thì đó là khái quát thôi. Bây giờ đi vào chi tiết thì quý vị có thể xem cái quyển Kinh Phật về đạo đức và xã hội của tôi. Thì trong đó có mấy bài kinh về vai trò của chữ Lê Thích Vương, nghệ thuật làm vua. ít nhất là 4 bài ở trong cái quyển đó. Và cái quyển Kinh Phật cho người tại gia thì cũng 6 bài về vai trò của Chuyên Lên Thánh Vương được đưa ra. Ngoài ra còn có thêm Kinh Tâm Địa Quán, bản Kinh Đại Thừa, thì trong đó nó có một cái chương nói về 4 trọng ân. Thì quý vị mà đọc vào cái phần mà nói về ơn Tổ quốc là rụng rời tay chân luôn, quá sâu sắc. Vai trò luật pháp, vai trò chân lý, vai trò đạo đức của Chuyên Lên Thánh Vương. Thì về phương diện đó đó thì không có kinh nào nói chi tiết, nói đầy đủ như là kinh Tâm Địa Quán. Thì trong cái quyển Kinh Phật Người Tại Gia thì tôi trích nguyên một cái phần tứ trong ăn đó. Và đảm bảo quý vị, và khi tặng cho những người làm chính trị đó, những lý thuyết chính trị của Đức Phật dạy thì ai cũng phải bái phục. Ngoài ra thì tôi còn trích luôn toàn bộ cái kinh Hiền Nhân, đó là nghệ thuật quản trị đất nước, nghệ thuật quản trị nói chung, nghệ thuật ứng là đối nhân xử thế của Đạo Phật, rất là sâu sắc, rất là toàn diện. Thì quý vị đọc thêm. Còn ở đây thì tôi chỉ nói khái quát thôi, bao quát trong vòng 4 tiết thì không có thấm đéo đâu vào đâu. Còn cái môn mà Buddhist Political Science hoặc là Buddhist Politics thì các trường Phật học, các khoa Phật học tại Tích Lan đó dạy là 45 tiết. Đến 45 tiết. Và Tích Lan là nước đầu tiên có các trường đạo Phật giáo là khai thác lĩnh vực này. Và các học giả Tích Lan là viết về chính trị học Phật giáo rất là chuẩn, vì họ tốt nghiệp cái khoa khoa học chính trị Political Science. Riêng cái môn chính trị đó thì nó dùng là khoa học nha quý vị. Khoa học chính trị, chứ không có dùng là Department of Politics. Thì Politics lúc đó nó có thể hiểu là chính sách chính trị, hay là nôm na là chính sách thôi. Còn đó là Political, tức là biến cái đó cho ta là tính từ. Political Science là khoa học về chính trị, như là Trần Quang Thuận đó, thì ông là tốt nghiệp về chính trị học ở Mỹ. Người thứ hai đó là ông Hồng Quang, người sáng lập ra Giao Điểm, cũng là tốt nghiệp về chính trị học ở Mỹ. Và hai vị này đó đều là tu sĩ hòa tục, cũng là dân quản trị hết. Còn gần đây đó thì có Thượng tọa Thiện Hữu tốt nghiệp thạc sĩ quản trị chính trị học, tiếc là không có về Việt Nam này, đi sang Úc làm việc. Còn trong học viện chúng ta mời thỉnh giả thì có Thượng tọa Lệ Nguyên ở bên Anh á, quý vị có học chưa? Biết rồi ha. Thì thầy tốt nghiệp là 3 cái bằng thạc sĩ, trong đó có cái môn chính trị học về ban giao quốc tế đó, thấy không? Thì cái số lượng tu sĩ và tốt nghiệp về chính trị học ở Việt Nam chúng ta là không có nhiều. Ở hai vị tu sĩ thì đã hoàn tục, tốt nghiệp là tiến sĩ hoàn tục. Còn hai vị thì chỉ tốt nghiệp là thạc sĩ chính trị học thôi. Rồi thời này thì chúng ta cần phải có nhiều tu sĩ tham gia vào các lĩnh vực, tức là cử nhân Phật học xong rồi bắt đầu lên thạc sĩ, tiến sĩ là học một cái khoa khác. Thì chúng ta sẽ lấy cái kiến thức của các ngành học đó đó làm cái nền tảng, làm công cụ để giới thiệu Phật học. Như tôi học về triết học, khai thác được cái phương pháp lý luận của triết học để mình lý giải Phật học. Thì Đức Phật dạy quá sâu rồi, nhưng mà mình không có những kiến thức đó thì mình không khai thác được.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.